Chàng rể ma giới, chương 670, kỵ chiến, góc truyện audio.com, hạng mục chiến đấu cá nhân trước đó đã đào thải một nửa nhân số. Những người có thể tham gia hạng mục thứ hai cũng không phải kẻ yếu. Sau khi trải qua một vòng sàng chọn kỵ chiến thì những kẻ còn thừa lại có thể xưng là tinh anh của lần tuyển chọn này. Hiện tại, Trần Duệ và Pôn sắp phải đối mặt với những đối thủ như vậy. Hạng mục kỵ chiến này khác với hạng mục chiến đấu một chọi một thứ nhất. Kẻ dự thi không thể tránh việc phải công kích từ xa, nếu không sẽ bị phán là thua. Trừ bản thân thực lực ra thì điều kiện tọa kỵ và chỉ huy tác chiến cũng không thể thiếu thứ nào. Trong thời gian quy định hoặc là khi thương đã phi ra hết, người nào đánh trúng chiến xa đối phương nhiều nhất chính là kẻ chiến thắng. Nếu như thời gian đến mà hai bên đều chưa kích trúng đối thủ thì đồng thời sẽ bị loại. Trừ Pôn ra, đại đa số người đều lựa chọn cho Quang Minh kỵ sĩ tới trợ giúp, cũng có một số là để cho tùy tùng lái xe. Nhưng tên tùy tùng này chắc hẳn là khá thiện việc cưỡi ngựa, mà chủ tớ bọn họ lại còn hiểu rõ lẫn nhau nên phối hợp sẽ càng ăn ý. Đối thủ thứ nhất của Pôn là một chiến sẽ có thực lực cấp B tên là Tamuốt. Hắn chọn để Quang Minh kỵ sĩ cầm lái. Nếu như là đơn chiến thì thắng thua sẽ chỉ trong nháy mắt, nhưng loại chiến đấu viễn trình này thì khác hẳn. Đầu tiên, chiến xa là đặc chế. Hai chiến xa gắn cái gì đó mà cứ tới gần là lại như nam châm trái cực tự lùi xa ra, luôn bảo trì khoảng cách 50 thước. Tiếp đó, đầu thương ma pháp cũng được đặc chế, sẽ không tạo thành thương tổn cho người dự thi. Nó có thể hấp thu một lượng lớn lực lượng của người sử dụng, hạ thấp uy lực và tốc độ của cú ném, có tác dụng quân hành thực lực song phương. Mặc dù vẫn có sai lệch đôi chút nhưng không nhiều lắm, thắng thua lúc này càng thêm khó đoán. Trận đấu của Pôn bắt đầu ở một trường đấu hình tròn. Hai bên đi ra từ thông đạo đối lập, bắt đầu công kích đối phương từ xa. Mỗi chiến xa có 4 con ngựa. Đối với một tên có được phân tích chi nhãn như Trần Duệ thì mấy con ngựa thuần chủng thượng đẳng này còn dễ câu thông hơn so với lôi điểu nhiều. Hắn rất nhanh đã có thể điều khiển chúng dễ dàng. Đối thủ kia đã biết thực lực Pôn sắp vào thánh cấp cho nên không muốn đối mặt ngạnh tiếp. Trận đấu vừa bắt đầu, xe của hắn đã quay đầu chạy kéo dài khoảng cách với Pôn. Bởi vì thời gian có hạn, nếu như hai bên đều không đánh trúng đối phương vậy thì sẽ bị loại. Đương nhiên, ai cũng không muốn bị loại cho nên có một bên sẽ ra tay trước. Dưới tình huống nóng lòng cầu thành, người ta rất dễ mắc sai lầm cho nên phải biết nắm chặt sơ hở để phản kích lấy yếu thắng mạnh. Kinh nghiệm chiến đấu và tâm kế của Tamuốt đều không tệ, lại khá giỏi tính toán. Nhưng khi mà chiến xa nhanh chóng kéo dài khoảng cách thì Tamuốt phát hiện ra đối phương lại từng bước rút ngắn vào. Lông mày hắn không khỏi nhíu chặt lại. Hiện tại toàn tốc thúc giục ngựa đi như vậy thì về sau ngựa sẽ không còn sức chạy nữa, xem ra đối phương không có kiên nhẫn kéo dài, muốn tốc chiến tốc thắng. Vừa hay lợi dụng tâm lý này kéo dài, hắn lập tức hạ lệnh. Gia tốc, bảo trì khoảng cách với bọn họ. Quang Minh kỵ sĩ theo lời giục ngựa chạy, nhưng mà bất kể là tốc độ chiến mã nhanh hơn nữa nhưng Pôn ở phía sau vẫn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Trong lòng Tamuốt kinh hãi, vội vàng kêu lên, nhanh hơn nữa, nhanh hơn, nhanh, thanh âm của Quang Minh kỵ sĩ truyền đến, đã nhanh nhất, góc truyện audio.com, rồi, à, không đúng, bọn họ sao có thể nhanh như vậy chứ? Tamuốt kinh hãi, thân ảnh Pôn ở trên chiến xa đang dần tiếp cận, trong tay hắn đang giơ lên một đầu thương ma pháp. Tamuốt hoảng sợ hô lên, lập tức chuyển hướng, nhưng mà còn chưa kịp thì ánh sáng liền chớp lên, không ngờ Pôn trong nháy mắt ném ra 20 đầu thương cùng lúc. Đầu thương tỏa ánh sáng vàng nối liền nhau thành một đường cong. Trong tích tắc Tamuốt cảm thấy thị giác mình dường như chậm lại, sau đó nháy mắt lại trôi nhanh gấp mấy chục lần. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì chiến xa đã truyền đến thanh âm oanh tạc liên tiếp. 20 đầu thương toàn bộ trúng hết, không cái nào lạc ra ngoài. Tamuốt bị loại, phản ứng đầu tiên của Tamuốt sau khi bị phán là thất bại chính là nghi ngờ tốc độ ngựa của Pôn. Sau khi quan chủ khảo kiểm tra tử tế đều nhất trí quyết định ngựa của hai bên đều giống nhau. Sở dĩ ngựa của Pôn có thể phóng nhanh như thế là do người điều khiển ngựa có ngự thú thuật cao minh. Khiếu nại này khiến cho Trần Duệ vốn không có chút thu hút nào rơi vào trong tầm mắt của tất cả những người dự thi. Mọi người đều biết Pôn có một tên tùy tùng tinh thông ngự thú thuật. Trong những trận so đấu tiếp theo, Trần Duệ lại càng hoàn mỹ cho mọi người rõ ngự thú thuật của hắn vô cùng cao minh. Trận đấu khiến cho người ta chú ý nhất là trận đấu giữa Pôn và Stanwell. Thực lực của Stanwell đã tiếp cận đỉnh phong ma hoàng, là quán quân của hạng mục chiến đấu cá nhân. Trong trận chiến cá nhân, Pôn đã bị hắn đánh bại một cách nhẹ nhàng, nhưng trong trận kỵ chiến thì kết quả lại vượt quá dự tính. Do đặc tính của đầu thương cho nên thực lực song phong bị kéo gần lại. Sau một trận chiến viễn trình lóa mắt, Pôn và Stanwell cùng đánh trúng đối phương 7 thương. Từ bề ngoài thì thành tích là bằng nhau và 7 thương của Paul còn đánh trúng Stanwell trước nên hắn có ưu thế về thời gian. Nhưng mà trong tay Stanwell còn có 5 đầu thương nữa mà Paul thì không còn thương nào. Chỉ cần Stanwell đánh trúng Paul một thương thì hắn có thể thắng. Tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay, Stanwell phát động tiến công. Lúc này, chiến xa của Paul đột nhiên lại có thể di chuyển theo lộ tuyến khiến người ta khó mà tin nổi. Hình chữ S, hình chữ Z, tránh né, phanh gấp, thậm chí là trôi giạt chưa từng thấy bao giờ. Trong một chuỗi những động tác không thể tưởng tượng nổi đó, 5 thương của Stanwell không ngờ toàn bộ phóng vào khoảng không. Cuối cùng, kết quả là 7-7, do chênh lệch về thời gian nên Paul thắng, Stanwell bị loại. Trôi giạt, drip, chính là quả dê bánh xe khi qua những đường cua trong đua xe. Trận chiến này oanh động toàn trường, gần như tất cả mọi người đều nghị luận về những động tác của chiến xa kia và ngự thú thuật thần kỳ của Richard. Ngày chiến đấu thứ 2 trôi qua dễ dàng bởi vì ưu thế của Paul đã quá rõ. Hắn chỉ cần chú ý về mặt tấn công còn phòng ngự thì đã có tùy tùng Richard lo liệu. Cứ như vậy Paul trở thành người đứng đầu của hạng mục kỵ chiến thứ 2, nằm trong danh sách 3 tuyển thủ hạt giống. Paul còn được vào thẳng vòng chung kết của hạng mục đoàn chiến thứ 3. Trải qua 2 hạng mục chiến đấu, số lượng người tham gia bị loại gần hết, nhân số cuối cùng chỉ còn lại tổng cộng có 48 người. 48 người này được phân tổ thi đấu vòng tròn, Paul thì chỉ cần thắng người đứng đầu trong số bọn họ là có thể trở thành một trong 20 người ưu tú nhất. Phong hào thần điện kỵ sĩ gần, gocchuyenaudio.com, như đã nằm trong tầm với. Sau khi Paul đoạt được quán quân của hạng mục kỵ chiến, điện thần ấn và điện tinh thần lập tức vươn cành ô liu tới. Nếu như là lúc trước ở thành Garden thì chắc là Paul còn chần chừ chưa biết nên gia nhập phe nào, nhưng hiện tại hắn đã lựa chọn điện thánh quyến, lại từng ra mắt thánh nữ. Nếu như hắn ba tâm hai ý thì ngược lại sẽ bị hai bên cùng ép cho chết. Vì thế Paul không có do dự, lập tức từ chối khéo. Xế chiều thánh nữ quả nhiên lại triệu kiến Paul và Trần Duệ một lần nữa. Lần này mang hai lên núi không phải Eliza mà là vị bán tinh linh Milan kia. Vì câu chuyện xưa về tinh linh kia, vì ngăn ngừa mình bị biến thành gai, Trần Duệ tương đối nhiệt tình với Milan. Vừa hay bán tinh linh tiền thư dường như có ác cảm với Richard cho nên không hề để ý tới những ân cần kia một chút nào. Trần Duệ cũng phối hợp lúng túng một hồi, Paul nhìn thấy tất liên tưởng tới chuyện chính mình cũng từng bị Joanna cự tuyệt như thế exho nên trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy thư sướng một chút. Hắn còn vỗ vai an ủi tùy tùng đừng có ngã lòng. Vòng qua pho tượng thiên sứ quỷ dị kia, mấy người đi vào điện thánh quyến. Trần Duệ lại một lần nữa nhìn thấy thánh nữ Eudora. Milan, ngươi đi xuống trước đi. Eudora thản nhiên nói một câu. Milan khom người lui xuống. Trần Duệ tuy cung kính cúi thấp đầu nhưng khóe mắt lại len lén liếc nhìn bóng lưng rời đi kia, khống chế cho nhịp tim mình đập nhanh lên. Eudora nhìn rõ tất cả. Đôi mắt lam của nàng lóe lên chút ánh sáng. Ôn, chúc mừng ngươi đã đoạt được chức quán quân kỵ chiến. Hiện tại, khoảng cách tới thần điện kỵ sĩ chỉ còn một chút xíu nữa thôi nhưng ngươi cũng không được phép lơi lỏng. Nếu như có thể ta hy vọng lần này ngươi có thể đoạt được chức quán quân cuối cùng. Nó sẽ đem lại vinh diệu cho điện thánh quyến và còn được các vị đại nhân cùng tất cả mọi người khen ngợi. Câu nói sau cùng khiến Paul rất vui mừng. Hắn vội mở miệng nói, miện hạ ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng. So sánh với vũ kỹ và kỵ chiến cần kỹ thuật cá nhân thì hạng mục đoàn chiến cuối cùng chủ yếu là về kỹ thuật chỉ huy. Người dự thi sẽ được làm quan chỉ huy, không được tự thân chiến đấu. Vậy cho nên loại đối thủ chỉ có thực lực cá nhân siêu cường như Stanwell là không đáng nói đến. Paul khá tự tin về tài năng quân lược của mình, Eudora tán thưởng gật đầu. Thứ lần trước ngươi đã giao cho lão sư của ngươi chưa? Lão có nói gì nữa không? Ta đã làm theo sai bảo của miện hạ, giao nó cho lão sư. Lão sư dường như rơi vào trầm tư, hỏi ta có phải đã quyết định rồi hay không? Ta nói đúng vậy, Paul cúi thấp đầu, lấy ra một cái bình. Lão sư chỉ lấy ra một vật để ta giao cho miện hạ còn nhờ ta chuyển đến một câu. Hai bên không thiếu nợ nhau, Eudora trầm ngâm một chút rồi khẽ quơ tay. Cái bình kia nhẹ nhàng bay vào tay nàng. Ta biết rồi, ngươi cứ về trước đi. Richard, ngươi lưu lại. Paul có chút kinh ngạc khi thánh nữ yêu cầu Trần Duệ lưu lại một mình nhưng hắn không hỏi nhiều chỉ hành lễ lui sống. Sau khi Paul rời khỏi, Eudora chậm rãi đi tới trước mặt Trần Duệ. Richard, đây là tên thật của ngươi sao? Trần Duệ không biết Eudora lưu mình hắn lại là có ý đồ gì, trong lòng suy nghĩ, miệng thì đáp. Miện hạ thẳng thắn ra thì đây không phải tên thật của ta. Nó chỉ là một trong rất nhiều cái tên mà ta đã dùng qua thôi. Ta xuất thân từ một đại gia tộc trong một vương quốc bởi vì tranh đoạt thất bại mà rời đi. ta đã từng thề trước khi đoạt được những góc truyện audio.com, thứ thuộc về mình thì ta chỉ là một kẻ lang bạt tứ xứ mà thôi. Cho nên ngươi mới chọn Ôn, muốn hắn giúp ngươi đoạt lại tất cả. Đúng vậy, trong lòng Trần Duệ biết Eudora khẳng định đã điều tra rõ ngọn ngành về hắn. Mà cái tên Richard này trước khi tới trấn Gudin thì hoàn toàn trống rỗng, cho nên Trần Duệ mới cố ý nói Richard chỉ là một trong những tên giả của mình. Thì ra là như thế, nghiêm túc ra thì ngươi là một người có lai lịch bất minh, nhưng ta nghe lời ngươi nói từ nãy giờ lại cảm nhận được tâm tình cho đến tốc độ tim đập của ngươi đều rất bình ổn. Từ đó ta có thể có hai kết luận, thứ nhất ngươi nói thật, thứ hai, ngươi là một kẻ có thực lực và tâm trí cực kỳ đáng sợ, có thể lừa gạt cảm ứng của ta. Trần Duệ thầm kêu thật nguy hiểm, may mà vừa mới dùng tinh thần lực đặc biệt khống chế rung động tâm tình. Hắn lập tức tỏ ra kinh hãi rồi cười khổ, nếu như có thể thì ta nguyện ý là kết luận thứ hai. Khuôn mặt sau diện sao của Eudora nở nụ cười, chỉ cần ngươi gia nhập Điện Thánh Quyến, giúp ta hoàn thành một chuyện thì ta sẽ thỏa mãn ba yêu cầu của ngươi. Bất kể là ngươi muốn trở thành cường giả hay là trở thành một kẻ nắm quyền thế thì đó cũng không còn là một giấc mộng xa vời nữa. Cách chương.